Cho nên đây Phật nói là bốn nghĩa đó đã thành tựu rồi, không? Nhưng mà bây giờ ông lại phải biết nữa, tức là bốn nghĩa đó đã thành rồi đó, nhưng bây giờ còn tiến thêm cái nữa. Chứ còn nếu chỉ dừng ở đó thôi là chưa đủ, tiến thêm nữa là sao? Chính cái chỗ này là chỗ là người học kinh Lăng Nghiêm là tới đây đều dội hết. Kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, rồi kiến vô đi kiến, kiến biết, kiến bất năng cập. Cứ kiến kiến nhà mà không biết kiến gì. Giải không ra nổi. Kiến kiến, vậy là kiến cái gì, kiến cái gì? Cho nên là học Lăng Nghiêm là tới chỗ này dội hết. Mà nếu mà giải là kêu giải theo danh từ, giải theo chữ nghĩa thì giải hoài không ra nổi. Giải nó cũng lẫn quẩn mà không có hết nghĩa. Tại sao gọi là kiến kiến? Rồi kiến kiến mà là phi kiến. Cho nên mình thấy đây là người các vị mà dịch kinh Lăng Nghiêm đó dùng cái chữ rất là hay, dùng rất là khéo léo. Nếu mà phân biệt ra chữ kiến này khác chữ kiến kia khác á thì mình dễ lầm. Còn đây nó chỉ kiến kiến thôi mà không biết kiến nào phải không? Đó, rồi không biết dịch sao nữa, hai cái cũng kiến hết rồi sao dịch. Cho nên ở đây để cho mình thấy rõ kiến kiến chi thời, tức là khi mà nhận thấy cái thấy đó, phải không? Tức là ở trên nói là bốn nghĩa đó thành tựu rồi, tức là cái thấy đó nó không phải là sáng, không phải tối, không phải là ngăn, không phải là trống, phải không? Thì đó là cái nghĩa đó thành tựu rồi, tức là thành tựu cái thấy đó rồi, phải không? Nhưng bây giờ tiến lên bước nữa, khi mà nhận thấy cái thấy đó, phải không? Thì sao? Thì cái nhận thấy không phải là cái thấy đó. Cái nhận thấy còn xa lìa cái thấy đó, cái thấy đó nó không thể theo kịp, phải không? Vậy tức là sao? Nghĩa là cái nhận thấy này á là cái nhận thấy gì? Ông đã biết, tức là ông biết được, biết được cái nghĩa là cái thấy đó nó không phải là bốn tướng là sáng tối là trống là bích rồi, phải không? Biết được cái nghĩa đó rồi. Nhưng bây giờ đây khi mà nhận thấy được cái thấy đó, không? Thì cái nhận thấy này đó là nó không phải là cái thấy đó. Tức là sao? Tức là đây là cái nhận thấy này, tức là cái chỗ tự chứng, chỗ tự giác. Khi mà tự giác được cái thấy đó, không? Thì cái chỗ tự giác này, không? Cái chỗ tự chứng này đó, không? Nó không phải là cái thấy đó. Nghĩa là tuy cái thấy đó, không? Nó thấy mọi vật, nó không phải là mọi vật. Phải không? Cái thấy đó là nó thấy hết mọi vật, nhưng mà nó không phải mọi vật. Nhưng mà sao? Những cái chỗ này là học mà chữ nghĩa là dễ mắc kẹt. Nó thấy hết mọi vật mà nó không phải mọi vật, phải không? Nhưng mà hiện nay là nó không có tự giác được. Phải không? Nghĩa là rõ ràng nó thấy hết mọi vật mà nó không phải mọi vật, phải không? Nhưng mà bây giờ đây nó không có tự giác được nó, phải không? Tức là nó ở trong tự giác mà nó không có giác được, không tự giác được nó. Đây là mình cũng chỉ hiểu qua danh từ thôi, nghe Phật nói vậy thôi, phải không? Nó biết được nó nhưng mà nó không tự giác được nó. Đó, tất nhiên là ở trong tự giác nhưng mà nó chưa có tự giác được nó. Rồi, phải hiểu được cái gì đó, phải không? Bây giờ đây khi mình giác được nó thì sao? Khi mình giác được nó thì sao? Thì nó thành ra mặt căn thứ hai thôi, phải không? Khi mình giác được nó thì nó thành ra mặt căn thứ hai thôi, nó đâu có theo kịp được cái tự giác này, phải không? Tức là mình giác được nó thì nó thành ra giống như mặt căn thứ hai thôi, nó đâu có theo kịp được cái tự giác này. Cho nên là khi mà nhận thấy được nó thì cái nhận thấy này không phải là cái thấy đó, phải không? Phải hiểu được cái đó, nghĩa là cái kiến thứ nhất là cái chỗ tự giác này, phải không? Đây là cái chỗ coi như là cái chỗ vượt ngoài mọi cái bị thấy, phải không? Nó vượt ngoài mọi cái bị thấy hết, vượt lên cả cái thấy đó luôn nữa, phải không? Thì đâu còn có chỗ nào để mà mình suy nghĩ, để mà lý luận, mà nói là còn nói là tự nhiên, là nói nhân duyên, phải không? Cho nên đến chỗ này mình mới thấy rõ cái ý Phật nói. Nghĩa là đến cái chỗ tột cùng này rồi, khi mà nhận thấy được cái thấy đó thì cái nhận thấy nó còn vượt ngoài cái thấy đó nữa, không? Thì như vậy thì còn nói gì là nhân duyên, nói gì là tự nhiên nữa. Cái thấy đó là mình đã thấy nó là ngoài tự nhiên nhân duyên rồi, mà khi mà nhận thấy được cái thấy đó thì cái nhận thấy này nó còn vượt ngoài cái thấy đó nữa, thì nói gì là nhân duyên, nói gì là tự nhiên. Như vậy thì cho thấy rằng hằng ngày đó, không? Mình vẫn sống trong cái giải thoát mà mình lại không hay, lại đi tìm giải thoát, phải không? Cũng như giống như cái thấy đó, nó vẫn nằm ở trong cái tự giác mà nó không có tự giác được. Cho nên nói rõ hơn cái nữa là khi mê á, thì cái chữ kiến thứ nhất nó là luôn hằng có mặt trong chữ kiến thứ hai chứ gì hết, phải không? Khi mê đó thì cái chữ kiến thứ nhất đó nó luôn luôn nó nằm ở trong chữ kiến thứ hai, nhưng mà cái chữ kiến thứ hai không hề hay biết nó, phải không? Nghĩa là cái tự giác đó, nghĩa là nó luôn luôn nó nằm trong cái chỗ cái thấy đó, phải không? Nhưng mà cái thấy đó nó không hay không biết đó. Do đó mà tưởng chừng như có thêm cái gì nữa, phải không? Cho nên đây nó hai cái kiến kiến giống như là còn có thêm cái gì nữa. Nhưng mà khi giác thì sao? Khi giác á, là cái chữ kiến thứ hai, nó vốn là chữ kiến thứ nhất thôi chứ không có riêng có, phải không? Khi giác á, thì chính là chữ kiến thứ hai đó, là chữ kiến thứ nhất thôi, gì khác nữa hết. Cho nên đây nó kiến kiến thôi, mà ông nói là hai cái, phải không? Nếu ngộ ra rồi thì nó hai chữ giống như một chữ rồi, phải không? Thấy cái ý tế nhị, nói kiến kiến mà không có nói là năng kiến sở kiến gì hết, phải không? Chứ nếu nói là cái chữ kiến thứ nhất là năng kiến, chữ kiến thứ hai là sở kiến đó, thì mình lại mắc kẹt, phải không? Còn đây chỉ nói kiến kiến thôi, thì để thấy rõ là khi mà mê thì thấy giống như có hai, nhưng mà giác rồi thì chỉ chữ kiến thôi, phải không? Thấy ý đó. Cho nên nếu mà mình nói sáng tạo hơn một chút nữa, để mà coi như là thoát qua cái chữ nghĩa, chứ còn nếu mà mình giải theo chữ nghĩa thì vẫn mắc kẹt hai cái kiến. Tức là nhận thấy cái thấy thì cũng còn có cái thấy đó. Nói cái thấy đó nó không theo kịp cái nhận thấy này, nhưng mà cũng vẫn còn có cái thấy đó. Nó không theo kịp nhưng mà cũng vẫn còn cái bóng nó nằm đó. Thì vậy cũng vẫn còn lẩn quẩn trong cái dòng chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây sáng tạo hơn một chút nữa, mình phải, có thể nói rằng khi mà nhận thấy cái thấy, thấy không? Thì cái thấy nó liền mất dấu. Đó. Khi mà nhận thấy cái thấy thì cái thấy nó liền mất dấu, liền bật hình dáng, vì nó không thể theo kịp chỗ này, phải không? Còn nếu mà nó không theo kịp mà cứ vẫn để nó đó để mà lý luận hoài thì vẫn còn theo kịp, tức là nói cái thấy đó nó không theo kịp cái này mà vẫn để đó mà lý luận thì nó vẫn theo kịp rồi. Cho nên đó là còn nằm trong chữ nghĩa, cho nên giải theo kiểu đó là giải hoài cũng vẫn là lẫn quẩn trong chữ nghĩa thôi, phải không? Nói cái thấy đó không theo kịp cái này nhưng mà vẫn để đó là lý luận thì tức là theo kịp đó. Cho nên mình phải học kinh, nhưng mà phải thấy được ý nghĩa là ngoài lời, phải không? Do đó cho nên đây khi nhận thấy cái thấy thì cái thấy đó đều mất dấu, phải không? Thì vậy thì mới là chỉ còn có cái này thôi, phải không? Chứ còn lại còn có cái đó để thấy nữa thì tất nhiên là cũng còn hai cái như y nguyên thôi. Thì tức là nó còn theo kịp đi theo không theo kịp. Cho nên mình thấy đó, giải theo chữ nghĩa là giải hoài là nó cần lẫn quẩn theo trong danh từ thôi. Nghĩa là không theo kịp thì tức là nó bật dấu cái gì nữa, nó mất dấu cái gì nữa. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ tự chứng. Cái nhận thấy này là cái chỗ tự giác, cái chỗ tự chứng. Khi mình giác được nó rồi thì nó mất dấu, thì mới còn nguyên dạng cái này thôi. Tức là chỉ còn có cái thấy thôi. Giống như là chỉ còn có cái mặt trăng thôi. Còn có cái, đây là mặt trăng thứ nhất, đây là mặt trăng thứ hai, thì vẫn còn có cái bóng mặt trăng. Do đó mà đến cái chỗ này là phải coi như là tự chứng vậy thôi. Chỗ này là chỗ tự chứng chứ không phải là cái chỗ để lý luận. Phải hiểu được ý đó. Bởi vì cho nên đây là Phật nhấn mạnh bốn cái nghĩa kia đã thành tựu rồi, bây giờ ông phải tiến lên một bước nữa, phải không? Tiến lên nữa tức là đến chỗ này là phải tự chứng trong đó. Cho nên nếu mà đây mà mình còn chia cái chữ kiến thứ nhất á, rồi cái chữ kiến thứ hai á, là thế này thế kia. Chữ kiến thứ nhất là thể, chữ kiến thứ hai là dụng, hoặc chữ kiến thứ nhất là tánh, chữ kiến thứ hai là chẳng phải tánh, v.v. đó, thì vẫn nghĩa là chưa rời chữ nghĩa. Phải thấy được ý đó. Cho nên bây giờ nếu mà nói cho nó gọn lại, không, mình có thể nói cách đơn giản, tức là sao? Mình có thể nói là khi nhận thấy cái thấy thì bật cái thấy là xong. Khi nhận thấy cái thấy thì bật cái thấy là xong, là chỉ còn có chỗ đó thôi. Thì đó là chỗ tự chứng. Còn khi nhận thấy cái thấy mà còn có thấy đó thì tất nhiên là còn có chỗ để thấy, thì vậy tức là nó theo kịp với cái này đó. Thì vậy giải gì giải là cũng lẫn quẩn đó thôi, giải không ra nổi, phải không? Không thể mà gọi là đi thẳng vào trong đó được. Còn bây giờ khi nhận thấy cái thấy thì liền mất cái thấy, thì chỉ còn có nó thôi. Thì vậy mới là chỗ gọi là tự giác được, phải không? Cho nên nói theo mà cái danh từ chữ Hán là kiến kiến tuyệt kiến, kiến kiến là tuyệt kiến, vậy thôi. Vậy thì chỗ tới chỗ đó, đó thì còn thêm chữ nữa, nghĩa gì nữa, cho nên đến đó mà còn thêm lời nữa là dư. Cho nên đây nó đến đó là không còn nói là nhân duyên, nói là tự nhiên gì nữa hết, phải không? Cho nên đây là Phật mới kết luận nè, như vậy thì đã kiến kiến chư thời, kiến phi thì kiến nè, kiến vô lưu kiến, kiến bất năng cập, thì còn làm sao mà còn nói là nhân duyên, là tự nhiên, là tướng hòa hợp nữa, phải không? Nó đã như vậy rồi còn nói gì tướng nhân duyên tự nhiên nữa. Phật mới trách các ông là hàng thanh văn, phải không? Nghĩa là hàng hẹp đó, không có biết, chẳng có thông đạt được cái thật tướng thanh tịnh đó. Thì nay tôi đã chỉ rõ cho ông, nên ông phải là khéo suy nghĩ, chứ có để mà trễ nải đó trên con đường diệu bồ đề. Tức là phải khéo nhận ở trong đó, chứ không có theo mà gọi là cái thấy mà gọi là còn đây kia.